Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Tiếp tục với đề tài Sống Đạo Tăng Trưởng, hôm nay mời quý vị nghe bài 82 Nuôi Dưỡng Tâm Linh Cơ Đốc Nhân. Chúng ta nhắc lại đại mạng lệnh của Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã truyền cho các môn đệ theo Ngài ngày xưa, cũng như chúng ta là những người thuộc về Chúa hôm nay là: hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 19 đến câu 20. Lời phán dạy này chính là phương cách tốt nhất để con dân Chúa được dự phần trong chương trình của Đức Chúa Trời, chẳng những góp phần đem thế gian trở lại cùng Ngài, mà còn là cơ hội để gây dựng lẫn nhau, giúp nhau trưởng thành trong Chúa nữa. Chính Đức Chúa Giêsu khi còn tại thế, Ngài đã tận dụng 3 năm chức vụ ngắn ngủi của Ngài trên đất để thực hiện điều này bằng cách Ngài rao truyền nước Đức Chúa Trời ra khắp các làng, các thành, và Ngài cũng huấn luyện những môn đệ theo Ngài, được cùng ăn, cùng ở, cùng học tập và cùng làm việc theo gương mẫu của Ngài. Nhờ đó, họ được trưởng thành tâm linh, và sau khi Chúa thăng thiên, Ngài có thể sai phái họ ra đi, tiếp tục thực hiện công việc môn đồ hóa môn dân. Thực tế đã cho thấy, dù chỉ là một nhóm nhỏ người Chúa chọn và kêu gọi, nhưng họ đã dám từ bỏ mọi sự để theo Chúa, bằng lòng vâng phục, chịu sự huấn luyện của Ngài, và họ đã ra đi, làm đúng theo những điều Chúa dạy. Nên chẳng bao lâu sau đó, đã có hàng ngàn người gia nhập vào hội thánh đầu tiên của Chúa trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 41. Rõ ràng các sứ đồ ngày ấy đã được Chúa dùng để đem lại kết quả lớn lao cho việc gây dựng nước trời, thật lạ lùng biết bao, hơn hẳn số rất đông người theo Chúa thời đó, vì số đông ấy đã không tiếp tục sống gần với Chúa, không học biết gương sống yêu thương và những việc làm đầy quyền năng phép lạ của Ngài, nên đời sống tâm linh của họ vẫn còn trong tình trạng non trẻ, không đủ khả năng của người trưởng thành trong Chúa để có thể sống và làm được công việc Chúa giao. Hội Thánh Chúa ngày nay thường áp dụng phương cách của Chúa Giêsu đã từng đào tạo môn đệ của Ngài ngày trước để thiết lập nên mối thông công gắn bó giữa cộng đồng của những người có cùng niềm tin, đặt họ vào ân sủng cứu chuộc của Chúa cứu thế Giêsu. Nhờ đó, con dân Ngài có thể cùng liên hiệp với Chúa và với nhau để gây dựng đời sống thuộc linh của nhau thêm tăng trưởng, cũng như cùng nhau chung sức hoàn thành sứ mạng môn đồ hóa muôn dân qua các chương trình thờ phượng, sinh hoạt thường xuyên khác, kể cả chương trình truyền giảng cho thân hữu của hội thánh nữa. Cho nên, chúng ta cần tìm hiểu rõ các sinh hoạt bổ ích này để tập tành tham gia, nhằm giúp đời sống tâm linh của chúng ta không thiếu hụt chiều sâu, mà còn có cơ hội khích lệ người khác quan tâm nuôi dưỡng sự sống thuộc linh của mình được vững mạnh. Nhất là chúng ta có được cơ hội, môi trường để học tập và rèn luyện cách sử dụng ơn Chúa ban cho mình để phục vụ Chúa và phục vụ lẫn nhau, giúp nhau trưởng thành trong Chúa. Thứ nhất, thông công với Chúa qua sự nhóm lại thờ phượng với hội thánh giúp nuôi dưỡng tâm linh lẫn nhau. Đức Chúa Giêsu từng phán với các môn đệ Ngài rằng: vì nơi nào có 2-3 người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta sẽ ở giữa họ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 20. Cũng như kèm theo đại mạng lệnh môn đồ hóa muôn dân, Chúa cũng đã hứa rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta luôn cho đến ngày tận thế. Nên hội thánh xưa nay nương theo lời Chúa dạy đã nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là ngày Chúa Nhật, cũng là ngày Chúa Giêsu phục sinh. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 1 đến câu 6 và Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 7. Qua đó, cộng đồng con dân Chúa có cơ hội bày tỏ lòng tôn kính, vui mừng, thờ phượng đấng sống vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã phục sinh vô cùng vinh hiển, và Ngài cũng là đấng thành tín sẽ hiện diện giữa vòng hội thánh của Ngài qua thân vị của Đức Thánh Linh. Cùng thờ phượng Chúa với hội thánh trong nhà thờ chính là lúc chúng ta có cơ hội sử dụng những khả năng ân tứ Chúa ban cho từng người khác nhau để hiệp sức cùng nhau mà chung lo công việc Chúa, đáp ứng mọi nhu cầu cho việc tổ chức lễ nghi, hình thức thờ phượng và dạy dỗ lời Chúa nhằm gây dựng đức tin lẫn nhau hay san sẻ những nhu cầu về thuộc thể lẫn thuộc linh cho nhau. Vì thế, hội thánh Chúa khi nhóm lại trong ngày Chúa Nhật, ngoài thì giờ được cầu nguyện, dâng hiến, tôn vinh chúc tụng Chúa và nghe giảng kinh thánh trong giờ thờ phượng chung, chúng ta còn có các lớp trường Chúa Nhật phù hợp với từng lứa tuổi, để ai nấy đều được dạy những điều mà Chúa đã truyền và đã ghi lại trong kinh thánh. Cũng có lớp giáo lý báp tem dành cho người mới tin Chúa, học viên được học biết rõ Chúa hơn mà có thể xác tín niềm tin của mình một cách vững vàng trước khi quyết định nhận thánh lễ báp tem. Ngoài ra, hội thánh còn tạo điều kiện cho các tín hữu cùng lứa tuổi sinh hoạt ban ngành để gây dựng đức tin lẫn nhau qua sự dạy dỗ lời Chúa, giúp cho ai nấy trưởng thành trong Chúa để cùng nhau góp phần giúp nhau tăng trưởng tâm linh. Chúa hứa, vì nơi nào có 2-3 người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta sẽ ở giữa họ. Điều này cho thấy sự nhóm họp của chúng ta không phải là sự tụ tập bình thường, nhưng là sự nhóm họp thờ phượng nhân danh Chúa, có sự hiện diện của Chúa Giê-xu, dù tập thể đó đông hay chỉ vài ba người. Khi chúng ta thường xuyên tham dự đầy đủ những chương trình thờ phượng Chúa của hội thánh, tức là chúng ta đã chịu sự luyện tập cho mình, trở nên môn đệ thật của Đức Chúa Trời. Có như thế mới giúp chúng ta trang bị cho mình năng lực để tiếp tục thực thi đại mạng lệnh Chúa truyền và góp phần nuôi dưỡng tâm linh lẫn nhau để cùng nhau trưởng thành trong Chúa. Thứ hai, thông công với nhau trong hội thánh giúp nuôi dưỡng tăng trưởng tâm linh lẫn nhau. Lời Chúa dạy trong thư Hebrew chương 10 câu 24 đến câu 25 như sau: Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Toàn thể hội thánh Chúa cũng như từng thành viên trong hội thánh đều được Chúa kêu gọi góp phần nuôi dưỡng tâm linh và giúp nhau tăng trưởng tâm linh theo hình ảnh của đấng cứu thế. Sự nhóm lại không chỉ với mục đích thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng đây còn là cơ hội để gây dựng mối tương giao giữa những con cái của Đức Chúa Trời với nhau. Người đời thường có động cơ liên kết một nhóm người với nhau chỉ vì một số lợi ích riêng của họ. Họ chỉ đến với cộng đồng khi cộng đồng đó đáp ứng được lợi ích của mình, nếu không họ sẽ rời bỏ. Cộng đồng của thế gian hướng về lợi ích thuộc thể, trong khi lời Chúa trong thư Hebrew đã cho chúng ta biết rằng con dân Chúa đến với nhau qua hội thánh sẽ có được 3 ích lợi thuộc linh. Lợi ích đầu tiên, khi đến với nhau qua hội thánh, mỗi người được Chúa dùng để quan tâm khích lệ tâm linh người khác với mục đích thêm lên lòng yêu thương và thể hiện tình yêu thương cụ thể bằng việc thực hiện các việc thiện lành. Đời sống trưởng thành là đời sống biết hướng về người khác, chứ không phải chỉ biết lo cho riêng mình. Đây chính là điều mà trước giả thư Hebrew kêu gọi chúng ta: ai nấy hãy quay sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Lợi ích thứ hai, được cơ hội thờ phượng chung với nhau cùng những anh chị em cùng niềm tin. Lời khuyên chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm là lời khuyên con dân Chúa cần ưu tiên hướng đến cộng đồng qua sự nhóm lại thờ phượng Chúa mỗi tuần. Sự nhóm họp thờ phượng cần được cộng đồng hội thánh khích lệ lẫn nhau để đem lại lợi ích thuộc linh cho nhau, giúp nhau nuôi dưỡng sự tăng trưởng tâm linh và cùng nhau hướng về sự tái lâm của Chúa, chứ không nhắm đến lợi ích vật chất của đời này. Đó là lý do trước giả thư Hebrew nhấn mạnh: chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Lợi ích thứ ba, qua sự nhóm lại với hội thánh, mỗi người khích lệ, thúc giục nhau hướng về sự tái lâm của cứu Chúa Giê-xu. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Ngày Chúa đến gần rồi, trong khi đang còn cơ hội, mỗi người hãy giúp nhau hướng nhìn lên Chúa, sống theo lời Chúa dạy để cùng nuôi dưỡng tâm linh, giúp cho đức tin được tăng trưởng, chứ đừng làm theo đời này. Tóm lại, để nuôi dưỡng tâm linh hiệu quả, ngoài phương pháp dạy dỗ còn phải kể đến mối thông công. Xây dựng mối tương giao thân mật cũng là yếu tố quan trọng để giúp một cơ đốc nhân tăng trưởng, vì hết thảy chúng ta đều là chi thể trong một thân của đấng cứu thế, nên mối thông công của chúng ta trong Chúa chính là yếu tố quyết định sự toàn vẹn trong thân thể Ngài. Và thân thể chỉ khỏe mạnh và tăng trưởng được khi các bộ phận trong thân đồng bộ vận hành theo đúng cách và có thể hỗ tương nhau. Hội thánh đầu tiên là mẫu mực cho chúng ta. Còn dân Chúa đã bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ Chúa vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Thì kết quả, mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Theo Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47. Như vậy, để nuôi dưỡng tâm linh giúp nhau tăng trưởng, cần phải vận dụng cả sự dạy dỗ lẫn sự thông công thân mật qua sự nhóm lại với hội thánh.
Giờ con là nghĩa.